Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.
Tức là tới trang 50 là có vị tăng hỏi thế nào là thông vương, tức là suốt mọi chỗ nơi sư đáp là lìa khỏi thiền kim cang. Tức là đây là ông tăng đó, ông nói là thế nào là thông phương, là tức là suốt hết khắp mọi chỗ nơi, không có chỗ nào ngăn ngại đó, thì sư đáp là lìa khỏi thiền kim cang. Tức là sao? Nghĩa là muốn suốt tất cả nơi á thì nghĩa là coi như là không có cái chỗ trụ thiền kim cang, tất nhiên là chỗ mà gọi là coi như là thiền mà gọi là nó bất động đó, không? Chỗ đó, nhưng mà bởi vì nghĩa là còn có cái chỗ trụ á thì dù là cái chỗ bất động thì cũng là thành chẳng thông rồi, để có trụ là không thông rồi, còn người muốn thông suốt khắp tất cả thì không có chỗ trụ, dù là cái chỗ bất động cũng không có chỗ trụ nữa. Nhưng mà nghe nói như vậy đó thì dễ hiểu, không? Nhưng mà hiểu như vậy là cũng là hiểu trên cái phần mà gọi là của người khác chữ nghĩa. Nhưng mà bây giờ đây mình phải hiểu nó, nhưng mà nó lìa khỏi thiền kim cang, nhưng mà dùng cái gì mà lìa đó, cái đó là cái mà phải là cái của phần của mình, gọi là lìa thiền kim cang, nhưng mà dùng cái gì lìa đó, thành ra chỗ đó là chỗ mình phải thấy đó. Tức là tâm vô trụ gì khác hết nha, tâm vô trụ là lìa thôi, không? Thành ra mình phải thấy được cái chỗ đó là cái chỗ của mình, chứ còn học theo chữ nghĩa không thì nghĩa là cũng là thuộc về cái bên ngoài. Sư dạy chúng, hàng nạp tăng cần phải cắt đứt đầu Phật báo quá mới được. Tăng hỏi, cắt đứt đầu Phật báo quá là người nào? Sư đáp, chẳng phải cảnh giới của ông, không? Nghĩa là đây là sư dạy, nghĩa là cái người hàng mà nạp tăng tức là thiền tăng đó, cần phải là cắt đứt đầu của Phật báo quá, tức là Phật báo thân và Phật quá thân đó mới được. Tức là sao? Nghĩa là hàng nạp tăng thì phải cắt đứt cả đầu Phật báo thân, Phật quá thân. Thì ông tăng hỏi, chứ cắt đứt đầu Phật báo quá đó là cái người nào? Thì đây sư đáp rõ ràng, chẳng phải là cảnh giới của ông. Nghĩa là hàng nạp tăng là người thiền tăng đó, là phải sống trở về với pháp thân, cho nên báo thân quá thân đó, đó là chưa phải là thân thật, cũng là còn là cái phương tiện ứng hóa ra. Còn ở đây làm phải sống trở về thẳng vào cái pháp thân đó, nghĩa là vượt qua mọi cái phương tiện thì đó hàng nạp tăng. Nhưng mà ông tăng hỏi vậy chứ cắt đứt cái đầu Phật báo quá là cái người nào, thì sư đáp rõ ràng là chẳng phải cảnh giới của ông, đó không phải là cái chỗ để cho ông hiểu. Hỏi người nào, không? Thì đây là không phải là cảnh giới của ông rồi. Tức là còn có chỗ cho ông hiểu đó, không? Thì đó là không phải rồi, tức là thuộc về bên ngoài đó. Cho nên nghĩa là ngài đáp rất là khéo léo, không? Nhưng mà nếu mà chỉ hiểu vậy không á thì cũng là chưa thấu được cái gì. Mà đây còn phải tiến thêm bước nữa. Vậy thì ngài bảo rằng cắt đứt đầu Phật báo quá, nhưng mà dùng cái gì mà cắt? Thì cái đó là phải thấy được, nó cắt nhưng mà dùng cái gì cắt? Cho nên đó là cái phần mà của mỗi người đó, tức là mỗi người phải tự mở một con đường sống, phải thấy được cái chỗ đó thì cái đó là mới cái khéo học. Còn nói về chuyện mà cắt đứt đầu Phật báo quá tức là sống trở về pháp thân thì đó cũng dễ rồi, nhưng mà dùng cái gì cắt? Đó là phần của mỗi người. Sư dạy chúng, đại đạo chỉ ở trước mắt nhưng mà lại khó thấy. Tại sao đại đạo ở trước mắt mà lại khó thấy? Tăng bèn hỏi, trước mắt có hình dáng gì khiến người học thấy? Sư đáp là mặt ông giang nam giang bắc. Ông tăng mới thưa, hòa thượng đâu không có phương tiện vì người. Sư bảo, vừa hỏi gì? Giống như là không có trả lời gì hết. Nghĩa là ngài dạy chúng thì đại đạo, tức là cái chỗ mà lý mà tột cùng chân thật đó đó, thì nó chỉ ngay trước mắt thôi, nhưng mà lại khó thấy. Tại sao ở trước mắt mà khó thấy? Cho nên ông Tăng là ông cũng thấy được cái chỗ đó có cái ý gì đó, cho nên ông Tăng hỏi vậy trước mắt có hình dáng gì mà khiến người học thấy. Nói là trước mắt khó thấy, mình nghe nói khó thấy thì lại thắc mắc tại sao trước mắt mà lại khó thấy, tức là muốn thấy, thấy không? Nhưng mà bởi vì á, muốn nghe nó thấy mình nghĩ thấy á, đó là lầm rồi. Cho nên ngài nói là cái khéo của ngài trước mắt nhưng mà lại khó thấy. Rồi khi mình vừa nghĩ đến thấy nó thì tất nhiên là thuộc về cái khác rồi. Cho nên ông Tăng hỏi là có hình dáng gì đó trước mắt nhưng có hình dáng gì mà khiến người học thấy, phải không? Bây giờ nó không phải là cái bị thấy ngay trước mắt, nhưng mà nó không phải là cái bị thấy, cho nên nó khó thấy. Sư đáp mặc cho ông Giang Nam Giang Bắc, tức là tùy chỗ, nghĩa là tùy chỗ đó mà không có cố định, luôn luôn là nó hiện tiền theo mình thôi. Nhưng mặc ông Giang Nam Giang Bắc, ông đi đâu ông đi, tức là lúc nào nó cũng hiện tiền thôi, chứ không cố định chỗ nơi, không có gì ngăn ngại được. Chỉ cốt là mình tùy chỗ mà khéo tự nhận trở lại thì nó luôn luôn là hiện tiền thôi. Cho nên luôn luôn hiện tiền mà lại khó thấy. Thiện Tăng hỏi thêm, vậy thì Hòa Thượng đâu không có phương tiện vì người, tức là có phương tiện đó để mà chỉ dạy cho người như vậy, tức là cũng muốn có chỗ để hiểu, có phương tiện chỉ để hiểu. Thì sư bảo là vừa hỏi gì, chỉ thẳng vậy thôi. Cái ông vừa hỏi gì đó thì vậy đã, ngay đó đã lộ rõ cái chân tướng rồi, còn hỏi gì nữa, còn muốn hỏi gì khác nữa. Tức là đang hỏi đó thì nó rõ ràng rồi, thì còn chối cãi việc nữa, cho nên đó là cho thấy cái lẽ thật là nó ngay trước mắt đây thôi chứ không gì khác. Nhưng mà mình lại không có nghĩa là không có khéo nhận rồi đi tìm kiếm lang thang bên ngoài. Ở đây là khiến cho mình quên cái niệm phân biệt đi, thì ngay đó là cái gì thấy rõ. Ngay khi mà hỏi đó mà chưa có xen cái niệm phân biệt gì vào á thì là gì thì rõ ràng. Như vậy thì để thấy rõ như vậy thì hiện tại đây mọi người mà đang ngồi đây á thì có đại đạo hay không? Đây thì gọi là đại đạo ngay trước mắt thôi, thì mình đang ngồi đây là có hay không? Đó là phải thấy trở lại như vậy. Chứ còn đây nghe nói như vậy là mình cứ suy theo đó để mà hiểu đó thì cũng là chạy theo cái chỗ ngôn ngữ của người khác, mà cốt là đây đánh thức mình sống trở lại ngay cái đang hiện tại đó, đang hiện tiền đó thôi. Có ông Tăng khác hỏi, vào pháp giới lại đây á thì lại biết có hay không? Sư bảo ai vào pháp giới? Ông Tăng thưa thế ấy, tức là vào pháp giới đi rồi. Sư bảo chẳng phải cho lạnh cây chết qua như gấm thành hiện trăm thứ có. Ông Tăng thưa phải là cái dụng của chỗ vào pháp giới hay không? Sư bảo là có dính dáng gì? Tức là đây là ông Tăng hỏi là vào pháp giới đó, tức là vào trong pháp giới mà lại đây thì biết có hay không? Pháp giới là chỉ cho nghĩa là trong tất cả đó, nghĩa là vào khắp tất cả đó thì lại đây đó thì có biết có hay không? Thì vậy là mình thấy câu hỏi là ông Tăng này giống như là có cái chỗ kiến giải gì đó, cho nên muốn hỏi. Nhưng mà đã gọi là đã hỏi là vào pháp giới lại đây mà còn hỏi biết có hay không nữa thì sao? Đã biết hỏi là vào pháp giới lại đây rồi mà còn hỏi là biết có hay không thì là sao rồi? Đã biết hỏi như vậy rồi thì có thiếu gì không? Cũng như là đã ở trong đó mà lại thì còn hỏi gì nữa? Vào pháp giới lại đây, tự nhiên là đã, nếu ông ở trong đó mà lại đây rồi thì còn hỏi gì nữa? Cho nên sư bảo ai vào pháp giới, nó vào nhưng mà ai vào đó? Ông Tăng thưa là thế ấy, tức là vào pháp giới đi rồi. Nghĩa là rõ được cái chỗ này thì tức là giải quyết xong rồi, không? Nhưng mà ở đây sư đáp thêm cái câu này mới là cái chỗ khó thấu. Chẳng phải là cho lạnh cây chết qua như gấm thành hiện trăm thứ có, không? Nghĩa là sao? Cái đó không phải là cái chỗ như là cho lạnh cây chết mà qua như gấm thành, tất nhiên là qua rực rỡ đó. Hiện trăm thứ có là hiện khắp nơi, tức là sao? À, tức là trong chỗ đó đó, à, không phải là cái chỗ mà gọi là như là cây khô, à, như là nước chết, không? Mà tức là không thể chấp cứng ở cái trong đó, à, mà trong đó nó đầy đủ những cái diệu dụng, biết khắp tất cả hết, không thể nghi bàn. Cho nên đây nhà bảo là không phải là như cho lạnh cây chết đó, mà trong đó đầy đủ những cái diệu dụng, cho nên gọi là như là hoa rực rỡ, à, hiện khắp tất cả. À, thì sư đáp vậy thì ông Tăng dường như cũng có chỗ hiểu, cho nên mới hỏi rằng vậy thì phải cái đó đó là cái dụng của chỗ vào cái giới hay không? Đó là cái dụng cái gì? Nó hiện ra tất cả đó. À, thì sư liền bảo là có dính dáng gì? Đó là sao? À, thành ra những cái chỗ này là những chỗ là phải người có thực sống mới thấy hết được. Nghĩa là còn nghĩ thể, nghĩ dụng thì sao? Nghe như vậy thì tưởng đâu là hay, không? Hiểu được, à, tức là phải là cái dụng của chỗ vào giới đó không? Nhưng mà còn nghĩ thể, nghĩ dụng đó thì vẫn còn đứng bên ngoài. Còn nghĩ, còn thấy là thể, đây là thể, kia là dụng nữa, còn có phân thể, phân dụng. À, thì như vậy tức là còn đứng bên ngoài cửa thôi. Bởi vậy mà hãy nhận thì ngay đó liền nhận, à, chứ còn nói thể nó dụng gì nữa. Còn phân thể dụng đó là còn nghĩa là giống như là còn lý luận, còn phân tích, không? Do đó mà mình thấy cái người mà thí dụ cũng ngay cái biết này đây, không? Bạn người chia là đây cái biết này là thức, rồi cái biết kia là trí, không? Chia là đây là cái biết này là thức, rồi cái biết kia là trí, mà chia như vậy đó thì biết rõ là cái người đó vẫn còn đứng bên ngoài cửa, nghĩa là còn thấy có hai cái, đây là thức, rồi đây là trí. Nhưng mà sự thật thì ngoài cái biết này á, còn có thêm cái biết nào nữa mà gọi là trí? Nếu ngoài cái biết này còn có thêm cái biết nữa thì gọi là trí á, thì thành hai cái rồi. À, tự nhiên, tuy nhiên còn thấy có hai như vậy đó, tức là còn trong cái thấy sai biệt và cái thấy đồng khác. À, mà còn cái thấy hai bên như vậy đó là tức là rõ ràng là kẻ đứng ngoài cửa. À, đó, để cho mình thấy rõ, hiểu như vậy rồi mình mới không có cái lầm lẫn. Chứ nhiều khi rồi mình nghe ta lý luận đó rồi mình cũng nghĩa là cũng theo đó. Bây giờ nói rằng cái biết của mình hiện tại đây là biết này thuộc về thức rồi, không? Biết phân biệt thuộc về thức, còn có cái biết nữa thuộc về trí, không? Cho nên biết này thuộc về thức. À, nhưng mà như vậy thì ngoài cái biết này mà có cái biết nữa thuộc về trí á, thì hai cái, thấy không? Hai cái, mà hai cái thì tất nhiên là có lấy có bỏ, tức là bỏ cái biết này thì mới được cái biết kia. À, thành ra còn có cái niệm hai bên lấy bỏ đồng khác đó thì biết rõ là chưa phải là người sống ở trong đó. À, thì ở đây cũng vậy, còn thấy có thể có dụng thì không có dính dáng gì. Rồi ông Tăng khác hỏi, nếu là chỗ lý thực tế á, thì chỗ nào đến được? Chỗ lý thực tế tức là cái chỗ lý mà nghĩa là chân thật đó đó, thì chỗ nào mà đến được? Thì sư bảo mời Xà Lê tuyên đọc lại một biến nữa. Vậy thôi. À, bởi vì chỗ lý chân thật thì như là ngài Vũ Sơn ngài nói đó, nghĩa là thực tế lý địa tại bất thọ nhất trần, nghĩa là trong cái chỗ lý mà chân thật đó là không có nhận một cái mãi trần hết, trong đó không có một hạt bụi, không có một vật gì hết, thì vậy là chỗ nào mà đến được? Thì sư không có đáp là chỗ nào đến hay chẳng đến, mà chỉ bảo là mời Xà Lê đọc lại biến nữa. Tức là sao? Hỏi là ngay chỗ lý chân thật đó, không? Thì chỗ nào đến được? Sư bảo mời Xà Lê tuyên đọc biết nữa, tức là sao? Tức là vừa đọc qua rồi, vừa đọc qua rồi mà còn chưa rõ. Nghĩa là ở trong chỗ lý chân thật đó mà còn hỏi chỗ nữa, không? Đã là chỗ lý chân thật mà còn hỏi chỗ nào đến nữa, có chỗ thì tức là đứng ngoài rồi. Cho nên đây thì ngài bảo là mời Xà Lê tuyên đọc lại một biến nữa, tức là cũng ngầm ý là sao? Ông là mới đang đọc qua rồi, phải không? Ông bây giờ đọc thêm biết nữa. À, đó là ngầm ý là ông đang đọc qua rồi đó, và cũng hay. Ông Tăng khác hỏi, ngài muôn cảnh cùng khởi, lại có người chẳng bị làm mê lầm hay không? Sư bảo, có. À, ông Tăng thưa, thế nào là người chẳng bị làm mê lầm? Sư bảo, ông lại tin có Phật Pháp chăng? À, ông Tăng thưa, tin có Phật Pháp, người xưa đã nói xong. Nhưng mà thế nào là người chẳng bị làm mê lầm? Sư bảo, vì sao chẳng hỏi lão tăng? Ông Tăng thưa hỏi rồi, sư bảo lầm. Tức là ông Tăng hỏi là khi mà muôn cảnh cùng khởi một lúc, không? Mình tức là cảnh mà nó có đến có trước có sau á, thì còn dễ. Bây giờ tất cả muôn cảnh cùng một lúc nó khởi thì có người mà không bị mê lầm hay không? Tức là có cái đến trước cái đến sau á thì mình còn dễ phân biệt, phải không? Còn bây giờ nó cùng một lúc nó khởi lên lúc vậy đó thì có ai mà có người nào mà không bị mê lầm hay không? Sư bảo có. Vậy người nào? Cho nên đây ông Tăng hỏi thế nào là người chẳng bị làm mê lầm? Sư bảo là ông lại tin có Phật pháp chăng? Nên ngay khi mà muôn cảnh cùng khởi một lúc đó thì có cái người mà chẳng bị mê lầm hay không? Mình nghe nói nghĩa là muôn pháp mà muôn pháp muôn cảnh cùng khởi thì mình theo đó cái mình suy, không? Và quên mất cái chính mình. Cho nên đây ngài hỏi là ông tin có Phật pháp hay chăng? Thì ông Tăng đáp là tin có Phật pháp. Cái chuyện đó người xưa đã nói rồi, Phật pháp đã rõ ràng rồi, nhưng mà cái người nào á là cái người chẳng bị làm mê lầm kìa. Thì mình thấy như vậy thì khi mà ông Tăng hỏi vậy đó, sư hỏi vậy đó và ông Tăng đáp vậy là sao? Đáp tin có Phật pháp, nhưng người xưa cũng đã nói rõ, nói xong rồi, biết nói vậy rồi, tức là đã tin có, thì sao? Đã tin có thì cái gì làm mê lầm? Nếu mà làm mê lầm thì sao tin có? Cái gì tin? Nếu mà bị mê lầm thì làm sao tin? Cho nên ông đã biết là tin có Phật pháp, thì vậy là ngay đó là ông tin có Phật pháp rồi, thì cảnh nào làm mê lầm không? Mà lại còn hỏi nữa. Cho nên còn hỏi thế nào là người chẳng bị làm mê lầm? Sư liền bảo vì sao chẳng hỏi lão tăng? Giống cũng như là đùa, thấy không? Ta mới hỏi rõ ràng thì sao bảo vì sao không hỏi? Tức là sao? Vậy thì nãy giờ đó đang hỏi vậy đó mà ngài không nghe sao? Bảo vì sao không hỏi? Cho nên đó là muốn nhắc, thấy không? Nghĩa là đang đối diện đó mà bỏ quên rồi, thấy không? Nhưng mà ông Tăng á lại cũng còn chưa thấy được ý cho nên mới bỏ hỏi rồi. Đang mới hỏi đó, nó hỏi rồi, sư liền bảo lầm. Phải không? Tức là sao? Hỏi rồi thì tức là cũng đáp ông rồi. Ông hỏi rồi thì cũng là đáp ông rồi, mà đợi nói nữa tức là sao? Tức là đi quá xa. Cho nên sư nghe đó bảo lầm liền, phải không? Đã hỏi rồi và còn bây giờ đợi nói nữa gì nữa. Hỏi rồi thì đáp rồi rồi. Cho nên chỗ này mình phải chú ý kỹ. Vậy thì ngay đây á, có ai mà không bị muôn cảnh làm mê lầm không? Nghĩa là muôn cảnh mà nó cùng khởi đó, thì ngay đây có ai á là cái kẻ không bị muôn cảnh làm mê lầm? Mình có lo tìm hiểu, nghe nói như vậy đó, rồi tìm hiểu coi ai á là cái kẻ mà không bị muôn cảnh làm mê lầm, nhưng mà quên mất chính là cái kẻ mà đang ngồi đây á, đang đối diện đó đó, và thấy được cái đó. Chứ còn đây nghe nói đây mà cứ lo tìm trở về coi coi cái kẻ mà không bị mê lầm đó là cái kẻ nào, đó là sống trở về quá khứ rồi. Chuyện này chuyện xa xưa quá rồi. Ngài nói chuyện đối đáp của hai ngài của ngài với ông Tăng đó là chuyện qua rồi, nhưng mà chính mình phải thấy được ngay đây nè, cái kẻ nào là kẻ không bị làm mê lầm đó, đó mới là thấy cái chỗ sống. Có ông Tăng khác hỏi, chưa biết người xưa và người nay á là có gần gũi hay không? Người xưa với người nay thì có gần hay không? Xưa đáp gần nhau á thì gần nhau mà chẳng đồng một thể. Tại sao gần mà không đồng? Cho nên ông Tăng thưa vì sao chẳng đồng? Xưa đáp là pháp thân chẳng nói pháp. Xưa bảo pháp thân chẳng nói pháp. Ông Tăng nhé, ông Tăng hỏi chứ pháp thân chẳng nói pháp thì hòa thượng có vì người hay không? Sư đáp ta nhầm trong huệ mà đáp lời.